Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thấy trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, khi quận vương Herode nghe biết những việc Chúa Giêsu thực hiện thì đã tìm cách gặp người. Những thông tin được nghe về Chúa Giêsu trước đó đã làm cho ông Herode phân vân. Ông chưa hề gặp Chúa Giêsu và tự nơi bản thân ông có những sự thắc mắc về Ngài, thế nên ông đã tìm cách gặp gỡ Chúa Giêsu. Hẳn nhiên, không ít người đương thời với Chúa Giêsu một khi được nghe về Ngài, về những gì Ngài nói và những việc Ngài làm, đã không khỏi thắc mắc và có lẽ sẽ tìm việc để gặp Chúa. Trong những con người ấy, có những người tìm gặp Chúa vì sự tò mò, có kẻ vì ghen tương, nhưng cũng có những người muốn gặp được Chúa vì mong được tiếp cận, được lắng nghe những gì là chân thiện mỹ, hầu bản thân có thể được biến đổi. Đoạn trích tin mừng kể lại vua Herode khi ấy đã tìm cách gặp Chúa Giêsu vì hiếu kỳ, vì để thỏa sự nghi ngờ bấy lâu nay của ông. Nhưng ở nơi khác trong tin mừng, chúng ta lại bắt gặp thấy hình ảnh của ông Gia-kêu, một người cũng tiếng tăm trong xã hội, đã cố gắng tìm cách gặp Chúa, bởi con tim của ông đã rung động trước các sứ điệp và các việc làm mà ông đã nghe biết được về Chúa Giêsu. Ông Gia-kêu đã tìm cách gặp Ngài vì ông hiểu đó là hành động nên làm, và rồi ông đã được biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của mỗi tín hữu, chúng ta đã không ít lần được nghe, được học hỏi về Chúa Giêsu từ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình hay từ các lớp giáo lý. Những kiến thức và những cảm nghiệm sống đạo của mỗi cá nhân cũng ít nhiều cho chúng ta cảm nếm về Chúa Giêsu. Mỗi chúng ta có kinh nghiệm rất riêng về Chúa Giêsu và mỗi chúng ta luôn được gọi mời để trả lời cho câu hỏi luôn hiện diện trong đời sống đức tin của mình. Còn các con bảo thầy là ai? Quả vậy, Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta? Phải chăng Chúa là đấng xa lạ, và rồi chúng ta nhìn về Ngài với một lối nhìn đầy khoảng cách, kính nhi viễn chi? Hay phải chăng Chúa Giêsu là một vị thẩm phán đáng sợ? Hoặc phải chăng là Chúa Giêsu là đấng thi thố phép lạ, để rồi tôi chỉ chạy đến với Ngài vì những tò mò hiếu kỳ, hoặc để xin vài ơn cho nhu cầu riêng mình và cho gia đình mình. Trích đoạn tin mừng hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, một lần nữa giúp mỗi người chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình. Chúa Giêsu có thật sự là đấng cứu thế của cuộc đời chúng ta hay không? Chúng ta có cảm thấy Ngài thật gần, hiện diện với chúng ta trong mọi sự kiện hàng ngày hay không? Chúa Giêsu là ai? Từ trong sâu thẳm cõi lòng, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Chúng ta trả lời để chúng ta nhận biết, chúng ta biết và thân thiết với Chúa đến mức nào. Chúng ta trả lời để chúng ta biết chúng ta cần đến Chúa ra sao trong hành trình đức tin và làm chứng cho Ngài. Và chúng ta trả lời để chúng ta hiểu được rằng Ngài yêu thương chúng ta hơn những gì chúng ta có thể hiểu biết. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu chúng con lên khỏi vũng bùn tội lỗi và sự chết. Và chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết cho chúng con được sống. Xin cho mỗi người chúng con luôn ghi khắc tình yêu cao trọng ấy. Võ hầu, chúng con luôn nhận ra Chúa trong những sự việc và con người mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết theo cô hồn. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa cứu thế. Nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu. Thời gian đưa chiếc lá bay qua trời, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyến mãi thôi. Ai tình Chúa đường chẳng vơi, con nào thâu lòng trời cao. Tình yêu thương vẫn thiết tha cuốn trào, tình dâng cao cho ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô ngờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con. Đáp lại tình yêu.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican chuẩn bị buổi canh thức đại kết cho Thượng Hội đồng Giám mục. Buổi canh thức đại kết cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đang được ráo riết chuẩn bị tại quảng trường Thánh Phêrô từ lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 9 sắp tới với tựa đề Cùng nhau tập hợp dân Chúa. Chính Đức Thánh Cha Francisco mong muốn có buổi canh thức này để hồi niệm và khẩn cầu Chúa Thánh Linh với sự tham dự của hàng ngàn người trẻ từ Âu, Mỹ, Á và Phi Châu. Tòa giám quản Roma cho biết có các tín hữu đến từ 80 giáo xứ và cộng đoàn các dòng tu ở giáo phận thủ đô. Đức Thánh Cha và các thủ lãnh các giáo hội Kitô khác sẽ đến quảng trường Thánh Phêrô lúc 6 giờ chiều. Trong số này có Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, Đức Tổng giám mục Justin Gregory, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với nhiều vị lãnh đạo khác. Trước khi Đức Thánh Cha tới quảng trường, từ 5 đến 6 giờ có buổi cầu nguyện tạ ơn về bốn hồng ân, cảm tạ Chúa vì hồng ân hiệp nhất và con đường đồng hành, vì hồng ân tha nhân, hồng ân hòa bình và hồng ân thiên nhiên hay công trình tạo dựng. Toàn bộ chương trình trước và trong khi diễn ra có sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ được trực tiếp truyền đi qua các media của Vatican với kênh YouTube và được dịch ra 8 ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt, có cộng đồng tu viện Đại Khích Tây Dê bên Pháp cũng góp phần tổ chức, cùng với văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và chính tòa giám quản Roma. Theo ban tổ chức, từ Ba Lan và Pháp, mỗi nước có 400 người, 280 người từ Tây Ban Nha, 220 từ Hungary và cả các tín hữu Ai Cập, Việt Nam, Hoa Kỳ, không kể nước Ý. Trong thời gian các giáo hội Kitô cử hành mùa công trình tạo dựng, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, quảng trường Thánh Phêrô được biến thành một vườn với nhiều cây và hoa, với thánh giá Thánh Damiano của Thánh Francisco. Sẽ có buổi canh thức dành cho hàng ngàn người trẻ từ 18 đến 35 tuổi ở Roma, và ngoài buổi canh thức, còn có chương trình cộng tác và gặp gỡ diễn ra từ 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Trong đó, chiều thứ Bảy đầu tháng, có buổi cầu nguyện chúc tụng và thờ lạy tại đền thánh Thánh Gioan Laterano. Chủ đề của các buổi hội luận bàn về việc lắng nghe những người tị nạn và kinh nguyện của họ, học hỏi từ các hệ phái Kitô và tôn giáo khác, viếng thăm các công trình truyền giáo trong thành phố cho những người ở ngoài lề xã hội, nhận ra Chúa Kitô trong những truyền thống khác nhau và tham gia các cuộc thảo luận bàn tròn.
Tin New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác sự tai hại của các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, tố giác những tai hại của các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân gây ra cho căn nhà chung của nhân loại. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đưa ra nhận định trên đây trong bài tham luận tại khóa họp thứ 13 hôm 22 tháng 9 vừa qua của Hội nghị tại Liên Hiệp Quốc để tạo điều kiện cho hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm hạt nhân bắt đầu có hiệu lực. Đức Tổng Giám mục nhận xét rằng hơn 2.000 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã được thực hiện từ bình minh của thời đại hạt nhân. Chúng đã làm cho vô số người phải chịu những hậu quả của phóng xạ gây ra cho sức khỏe của họ và đã làm cho căn nhà chung của chúng ta bị ô nhiễm. Trong bối cảnh đó, 27 năm sau khi hiệp ước cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân được mở ra cho các nước ký nhận, cần phải cấp thiết đạt đủ điều kiện để hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng chào mừng những nước mới phê chuẩn hiệp ước này và kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt 8 nước còn lại trong phụ chương 2, hãy ký và phê chuẩn hiệp ước này. Ngoại trưởng Tòa Thánh gọi hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm vũ khí hạt nhân là một trong những yếu tố của sự giải trừ võ trang và không làm lan tràn vũ khí hạt nhân.
Tin giáo phận Quy Nhơn. Tọa đàm về linh mục Gioan Kim Đặng Đức Tuấn, danh nhân Công giáo Việt Nam. Vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 9 vừa qua, tại hội trường chủng viện Quy Nhơn, cuộc họp mặt văn thơ Công giáo lần thứ 12 đã được Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn khai mạc với chủ đề Linh mục Gioan Kim Đặng Đức Tuấn, danh nhân Công giáo Ái quốc Việt Nam. Đoàn chủ tịch gồm có Linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Lê Giang và Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Nhân, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn Michael Bùi Công Thuấn, giáo phận Xuân Lộc, Hội Nhà văn Việt Nam. Tọa đàm được gợi hứng với quyển sách của hai tác giả Lam Giang và Võ Ngọc Nhã, tựa đề Đặng Đức Tuấn, Tinh Hoa Công giáo Ái quốc Việt Nam, tác giả xuất bản Sài Gòn năm 1970. Nay tựa sách Nước mặn của giáo phận Quy Nhơn thực hiện lại nhân dịp tọa đàm, với những chỉnh sửa và bổ sung cần thiết. Ngoài quyển sách ấy, mỗi tham dự viên đều nhận được tập tài liệu tham khảo của tọa đàm, dày 472 trang A5, gồm 3 tác phẩm của Linh Mục Đặng Đức Tuấn mới tìm thấy, và 35 bài viết liên quan đến Linh Mục Đặng Đức Tuấn của 28 tác giả, giúp hiểu sâu hơn về vị linh mục nổi tiếng của chúng ta. Trong các đề tài ấy, hai bài tham luận được phát biểu tại tọa đàm Đặng Đức Tuấn trong phong trào canh tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Lê Giang, Trường Đại học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Linh Mục Nhân Kim Đặng Đức Tuấn, tác giả tiêu biểu của Văn học Hán Luân Bình Định của Tiến sĩ Võ Minh Hải, Trường Đại học Quy Nhơn. Cùng tham dự cuộc tưởng niệm này có hơn 100 tham dự viên, gồm các hậu duệ cùng huyết thống của vị linh mục họ Đặng, từ ban thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam, rồi những hậu duệ về văn thơ và lòng yêu nước, và cả những hậu duệ trong đức tin. Trong những khoảnh khắc chia sẻ, hữu tọa đã có dịp cùng ngưỡng mộ một gương sáng, một cõi lòng thao thức cho tình hiệp nhất công dân Đức Việt và thao thức cho tin mừng của Chúa thể hiện qua cuộc sống và qua những phần thơ sáng chói. Linh mục Doan Kim Đặng Đức Tuấn sinh năm 1806, qua đời ngày 24 tháng 7 năm 1874, thọ 69 tuổi. Ngài là người đi đầu trong những người vận động canh tân đất nước hồi thế kỷ 19, với những bản điều trần đã được vua Tự Đức lắng nghe. Nhà vua đã bổ nhiệm ngài làm thông dịch viên cho phái bộ của Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp, đàm phán với người Pháp, dẫn đến hòa ước Nhâm Túc năm 1862. Buổi tọa đàm đã kết thúc lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Hy vọng tọa đàm lần này là một khởi đầu có sức gợi hứng cho những nghiên cứu và hội thảo quy mô hơn trong tương lai về linh mục Doan Kim Đặng Đức Tuấn.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội mừng quan thầy Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, Ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội đã hân hoan mừng lễ bổn mạng là Tổng lãnh Thiên Thần Michael được mừng tính vào ngày 29 tháng 9 này. Mở đầu ngày mừng lễ, anh chị em trong ban truyền thông cùng lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lời chúc tụng và tạ ơn cùng sốt sắng lãnh nhận bí tích giao hòa. Trong giờ huấn đức, trước các thành viên ban truyền thông, tư bày giáo hạt và quý khách mời, tức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã tóm lược giáo huấn giáo hội của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội. Thức Tổng giáo mục Giuse nhấn mạnh mục đích của truyền thông là phục vụ phẩm giá con người, giúp họ sống hạnh phúc và biết hành động như những ngôi vị trong cộng đồng. Ngoài ra, ngài cũng chia sẻ hai nguyên tắc trong việc làm truyền thông công giáo. Thứ nhất, con người và cộng đồng con người phải là mục tiêu và thước đo trong việc truyền thông. Việc truyền thông ấy do con người làm cho con người. Thức Tổng giáo mục nhấn mạnh làm truyền thông là nhân danh giáo hội, nhân danh Tổng giáo phận Hà Nội. Vì thế, nguyên tắc thứ hai mời mọi người làm truyền thông không thực hiện lợi ích cá nhân, tách rời lợi ích chung của cộng đồng. Chia sẻ thêm về thư chung của Hội đồng Giáo hội Việt Nam gửi cộng đồng Dân Chúa sau hội nghị thường niên kỳ thứ hai năm 2023, Đức Tổng giáo mục Giuse cho biết chủ đề của thư chung là giáo hội tham gia. Theo đó, mỗi tín hữu được mời gọi tham gia xây dựng giáo hội, và người làm truyền thông, khách viên cũng được mời gọi tham gia trong công cuộc loan báo tin mừng để danh Chúa được người đời biết đến. Cuối cùng, Đức Tổng giáo mục Giuse khuyến khích thành viên ban truyền thông các giáo xứ và anh chị em cộng tác viên tiếp tục dùng khả năng của mình để xây dựng trang web và các kênh truyền thông đa phương tiện của Tổng giáo phận, để từ đó có thể giới thiệu hình ảnh của Chúa Giêsu, hình ảnh của giáo hội. Cao điểm của ngày mừng lễ quan thầy là thánh lễ vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ do Đức Tổng giáo mục Giuse chủ sự. Thay lời cho anh chị em ban truyền thông Tổng giáo phận, trước khi kết thúc thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông tổng giáo phận Gioan Phạm Văn Giác đã ngỏ lời cảm ơn đức tổng giám mục Du Sa, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha đặc trách truyền thông các giáo hạt và quý cha đã đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui trong ngày mừng lễ quan thầy. Nhân dịp này, cha trưởng ban cũng có lời cảm ơn anh chị em ban truyền thông cũng như các cộng tác viên trong các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, giọng hát, giọng đọc, dẫn chương trình, đạo diễn, vân vân. Vào đầu giờ chiều cùng ngày, các thành viên tham dự đã được cha trưởng ban Do An trình bày quy chế Ủy ban truyền thông tổng giáo phận Hà Nội đã được đức tổng giám mục Giuse phê chuẩn. Tiếp đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Cao chia sẻ về tâm tình của người làm truyền thông cần có trong thời đại hôm nay. Chương trình ngày mừng lễ bổn mạng ban truyền thông tổng giáo phận Hà Nội được kết thúc trong bình an, vui tươi và tràn đầy tình huynh đệ.
Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Ban Caritas Sài Gòn tổ chức vầng trăng yêu thương cho các trẻ em khuyết tật. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 9 vừa qua, tại hội trường tòa tổng giám mục Sài Gòn, Ban hỗ trợ người khuyết tật Caritas tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức ngày vui vầng trăng yêu thương dành cho các em khuyết tật không phân biệt tôn giáo, bao gồm các trò chơi và chiêu đãi ẩm thực. Đã có khoảng 60 em khuyết tật thuộc mái ấm Teresa Calcutta cùng gia đình đưa các em đến tham dự. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ đón tiếp phục vụ của khoảng 15 cộng tác viên ban khuyết tật. Tham dự buổi mừng đón trung thu này có linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, giám đốc Caritas Sài Gòn, linh mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, phó giám đốc Caritas Sài Gòn, nữ tu Elizabeth Phan Thị Thu Thảo, phó giám đốc, nữ tu Cecilia Vũ Quang Diễm Chi, phụ trách ban hỗ trợ người khuyết tật của văn phòng Caritas Sài Gòn, cô Vũ Hoàng Yến, công ty Hoàng Đức Ân Nhân, các em thiếu nhi của câu lạc bộ Go Star Kids và hai ảo thuật gia đến phục vụ giúp vui trong chương trình này. Lúc 8 giờ 15, linh mục Gioan Baptista Phương Đình Toại đã khai mạc chương trình. Sau phút thánh hóa, linh mục Gioan Baptista Toại đã chuyển lời của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến tất cả mọi người. Đó là những lời chúc mừng và lời cầu xin Thiên Chúa ban sự tốt lành cho từng người, ơn sức khỏe cho các bé, ơn được khi nhận yêu thương của các phụ huynh để chăm sóc con em mình, và nhiều ơn cho những người phục vụ trong Caritas. Linh mục Gioan Baptista Toại cũng chúc mọi người có buổi mừng đón trung thu hôm nay thật vui vẻ. Xin tình thương của Thiên Chúa kết nối mọi người với nhau trong yêu thương, đúng như ý nghĩa của chủ đề vầng trăng yêu thương. Sau đó, các em vui trung thu kết nối với mọi người trong bầu không khí gần gũi, ấm áp, chan hòa tình thương mến. Xen kẽ các tiết mục múa hát là những tiết mục đố vui và những màn ảo thuật chuyên nghiệp của hai ảo thuật gia Nguyễn Cửu Thắng và Giuse Nguyễn Ngọc Minh Tâm. Đến 10 giờ, phần ẩm thực dành cho tất cả mọi người tham dự. Lúc 10 giờ 45, một đại diện phụ huynh đã bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý linh mục, tu sĩ và nhân viên Caritas đã tổ chức buổi họp mặt mừng trung thu cho các con em, cảm ơn quý ân nhân, những anh chị em thiện nguyện đã giúp cho các em có những giờ phút vui vẻ, hòa mình với nhau trong tiếng cười. Dẫu có những em do khuyết tật không thể cảm nhận được gì, nhưng phụ huynh của các em đã cảm nhận được nhiều sự an ủi, niềm vui từ sự quan tâm, yêu thương của mọi người. Đáp từ, linh mục Giuse, giám đốc Caritas Sài Gòn, cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần trong việc tổ chức, phục vụ thiện nguyện buổi mừng trung thu ý nghĩa, đem lại niềm vui cho các em và cầu xin Chúa ban nhiều ơn cho mọi người. Sau đó, ngài ban phép lành kết thúc buổi mừng trung thu lúc 11 giờ. Mọi người đã cùng nhau chụp hình lưu niệm và ra về với giỏ quà mừng trung thu do ban Caritas trao cho các phụ huynh.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một mình tâm tình với Chúa, thưa cùng người sao nước mắt con rơi, giọt lệ sầu cho đời lòng chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt con rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm chuẩn chuyện. Chúa ơi xin xót thương, bao dung xin tha tội con. Chúa ơi xin xót thương, những phận người còn đang tranh vênh. Chúa ơi xin đỡ nâng, những ai đang trong lầm than. Chúa ơi xin đỡ nâng, những phận người còn đang khổ đau.
Thánh vịnh 69 là thánh vịnh van xin, là lời cầu khẩn tha thiết của tác giả, xin Chúa gìn giữ, che chở và bảo vệ. Các từ ngữ nói về sự đau khổ trải dài từ đầu thánh vịnh cho đến gần cuối mới thay đổi sắc thái vui tươi. Đây cũng là một thánh vịnh diễn tả rất cảm động cuộc thương khó của Chúa Giêsu và những cám dỗ người phải chịu. Giờ đây, chúng ta cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, xin Chúa biến nỗi sầu buồn thành niềm vui cho những ai đang đau khổ thất vọng. Xin Chúa cứu vớt đỡ nâng những ai đang lâm cảnh khốn cùng. Thánh vịnh 69 gồm 3 phần. Phần 1, tác giả kêu than về nỗi khổ đau của mình trong cuộc sống. Khổ vì bất công, vì hiểu lầm, vì ghen ghét, chống đối. Phần 2, tác giả cầu xin Chúa giải thoát và ban ơn cứu độ. Xin Chúa báo oán và tiêu diệt kẻ thù. Phần 3, tác giả đã cảm thấy bình an, vui tươi vì Chúa đã nhậm lời người cầu xin, nên người đã cất lời tạ ơn. Thánh vịnh 69 được trích dẫn 17 lần trong Tân Ước. Đó là những lời tiên báo về Chúa Giêsu mà nay đã được ứng nghiệm. Chúa Giêsu đấng công chính vẹn toàn đã nhiệt tâm lo việc nhà Chúa đến nỗi phải thiệt thân, đã thành cớ cho người chế giễu, đã bị thù địch ghen ghét vô cớ, đã bị chống đối, chịu hiểu lầm, bị thóa mạ, đã gánh chịu nhiều đau khổ nhục nhằn. Thay vì đồ ăn chúng trao mật đắng, còn khát nước lại cho uống giấm chua, và bằng lòng chết trên thập giá như một tên gian phi. Chúa Giêsu là hình ảnh người công chính chịu đau khổ vì danh Chúa, đã chiến thắng, đã biến khúc bi ai thành khúc ca cảm tạ, đã đổi khúc sầu thương thành khúc hát khải hoàn vinh thắng. Các chủ đề trong thánh vịnh 69 thật phong phú, nó sẽ giúp chúng ta cầu nguyện trong từng khoảnh khắc bằng những lời mà lời ấy có thể chạm vào tâm hồn chúng ta trong mỗi biến cố của cuộc đời. Nếu khi chúng ta gặp khổ đau, hãy chậm rãi đọc lời thánh vịnh này. Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ. Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững. Thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng dạt dào đã cuốn trôi đi. Kêu hoài nên kiệt sức, họng con đã ráo khô,
đôi mắt đã mỏi mòn bởi trông chờ Thiên Chúa. Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu, bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con. Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin cho những người trông đợi Chúa đừng vì con mà phải thẹn thùng. Lạy Chúa Trời, xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài lại vì con mà mang tủi hổ. Hãy đặt những lời thánh vịnh này trên môi miệng của chính chúng ta ít nhất một lần để cảm nghiệm lời Chúa đang thấm vào lòng chúng ta và biến đổi chúng ta. Lời Chúa đang cứu chữa chúng ta. Lời Chúa đang đem lại niềm hy vọng hoan lạc cho chúng ta. Nếu chúng ta đang mù tối về ơn cứu độ Chúa dành cho nhân loại và từng người chúng ta, hãy đọc chậm rãi lời thánh vịnh để cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới. Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Quả thật, sự sống lại của Đức Giêsu là bảo chứng ơn cứu độ đã thành toàn viên mãn. Đó là niềm vui vĩnh cửu cho những ai khao khát tìm kiếm Chúa. Đó là sức mạnh đã hủy diệt quyền lực ác thần và đem niềm hy vọng cho toàn cõi đất. Mỗi người chúng ta, với những hoàn cảnh sống riêng của mình, chúng ta hãy để cho lời thánh vịnh vang lên. Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin cho những người trông đợi Chúa đừng vì con mà phải thẹn thùng. Trong thinh lặng cầu nguyện, chúng ta hãy để cho lời thánh vịnh hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Lúc đau khổ ta thổn thức thân thưa, lúc thất vọng ta cầu xin tha thiết, và rồi ơn cứu độ được ban cho chúng ta, ta hân hoan tạ ơn Chúa. Bước theo lời Chúa hướng dẫn qua thánh vịnh, lời kinh cuộc đời của chúng ta sẽ không tẻ nhạt, nhưng là những lời thấm đượm sắc màu cuộc sống. Những đau khổ không nhận chìm chúng ta trong vũng lầy chết chóc, nhưng biến đổi chúng ta trong mầu nhiệm tình yêu cứu độ, để chúng ta cũng có một kết thúc đẹp như tác giả thánh vịnh đã kết thúc, và chiến thắng như Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta đã thành toàn. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng danh thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương người. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu bao đau khổ để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại chúng con. Xin Chúa thành niềm vui và niềm hy vọng trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Ngồi một mình tâm tình với Chúa, con hỏi người sao Chúa quá yêu con, và hỏi người sao người chết cho con. Thân phận con nào đâu có là chi. Ngồi một mình an bình bên Chúa, dâng cuộc đời dâng hết những thương đau và cay đắng nơi tha nhân khổ sâu, và Chúa xót nơi người mất tin yêu. Chúa ơi, xin xót thương, bao dung xin tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương, như phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi, xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.